Hôm nay là buổi chót của dịp sống chung. Mà trong cái dịp sống chung đó, mọi người đã nao núng được dịp sống chung để tìm thử có cái phép lạ không? Có chuyện gì khác không? Thay đổi được tâm hồn của chúng ta không? Rồi tìm lại vị trí của chúng ta. Trong 9 ngày đã qua, các bạn không nhiều thiết đã nhận định được rồi. Thấy rõ rồi. Thấy chúng ta là con người có hiện diện tại thế, có một xác thân đầy đủ phương tiện. Không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được. Chúng ta nắm vững tình thế, đem luật xuống trần gian. Luật của Thượng Đế là luật yêu thương và tha thứ. Nếu Thượng Đế không yêu thương, không tha thứ, không có cấu trúc nhiều hiện cảnh trước mắt của chúng ta, một hiện cảnh là giấy đầy sự bảo trì và dẫn tiến của mọi giới, mọi nơi để thăng hoa. Đó là một kỳ công, đó là một phép lạ trước mặt của chúng ta đã thấy. Các bạn có thể xác chưa thấu đáo được về thể xác của các bạn, chưa biết bạn là ai, xuống đây để làm gì. Thành ra u ơ trần đời, rồi đâm ra tranh chấp, mê loạn và không biết dấn thân hy sinh đạo đức. Không biết cái của ta đang đạt đây để làm gì, và không chịu dấn thân để trao cho người khác. Thành ra càng ngày càng eo hẹp. Bạn đạo tâm càng ngày càng khép, miệng nói bạn đạo mà tâm không có đường, miệng xưng bạn đạo mà tâm không có biết đi. Đó là sự ngu si ở trần tục. Cho nên chúng ta đã giải tỏa được sự này. Bắt đầu từ khoa học này trở đi, chúng ta sẽ có khoa học lớn rộng hơn, cởi mở hơn, anh em biết thương yêu nhau. Vì sự hiện diện của chúng ta hiện tại không hiểu ta là ai. Bây giờ cố gắng tu để thấy lại trật tự. Chính ta là con người đem thiên luật xuống trần gian, đem cuốn kinh vô tự sẵn sàng đọc cho mọi người nghe. Bằng hành động, tư tưởng, tri giác, thanh quan sẵn có của chính mình, để thể hiện cho tất cả mọi giới thấy rõ rằng vô vi là của chung, không phải của riêng của một nhóm nhỏ này. Vô vi của càn khôn vũ trụ đã sắp xếp cho nhân loại tiến hóa. Ngày hôm nay nhân loại đang sống trong một sự mê chấp vì nó chưa hiểu nó mà thôi. Nó còn bảo vệ sự ngu muội của chính nó, cống cao ngạo mạn, không biết thực chất của chính nó, phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Nó mới hiểu luật trời và sống trong lễ sống hiện tại. Cho nên các bạn đã học rất nhiều. Cơ hội rất nhiều, nhiều 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 hơn mọi người tại trần bây giờ đang say sưa vì của cái, vì sự tranh chấp, vì sự địa vị giết chóc lẫn nhau, lập hội với nhau, anh em chia rẽ, không biết thương yêu, giấy đầy mang tiếng xấu xa tại hải ngoại. Bây giờ chúng ta khác, chúng ta là một người tri giác, dấn thân hiểu rõ, sanh cũng học, tử cũng học, và chúng ta đâm chu trình tiến hóa rõ rệt, không sợ một ai, sợ ta lười biếng, sợ ta ngu muội, sợ ta mê chấp, phải giải thoát những điều này, và chúng ta dũng mãnh đi lên, yêu thật sự yêu, thương thật sự thương, thương, xây dựng thật sự dấn thân bằng chân tâm, không phải bằng đôi môi, bằng lời nói dốc, xua đuổi, mà không thực hành. Những điều này các bạn phải từ chối nó đi và giữ lấy thâm tâm rõ rệt, đường đi rõ rệt, vị trí rõ rệt. Bạn với vũ trụ không bao giờ xa lìa được. Khối óc của bạn luôn luôn gắn liền với vũ trụ. Người tu có thanh điển thấy rõ rồi, sức hút ở bên trên nó rút chúng ta. Vị trí ở bên trên chúng ta đã có. Thì đó là chân tâm. Mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thấy sự sai lầm ngu muội chúng ta sửa và dấn thân. dẹp tan những sự ngu muội trong nội tâm nội thức, thì công hiến đạo đức chúng sanh. Lúc đó ai cũng hướng về chúng ta và thấy rõ rằng con người phải làm như vậy mới đúng. Con người đang tìm hạnh phúc mà không làm sao có hạnh phúc? Không dấn thân, không hy sinh, không làm sao không thể hiện đạo đức, làm sao có hạnh phúc? Gia đình không yên, tâm không ổn, nhân loại không có hòa bình. Trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của con người giáng lâm xuống thế gian, không biết nó và không làm những việc cho chính nó, cho nên vũ trụ hư hao và thất thoát không tiến nổi. Cho nên ngày hôm nay thềm thượng quan đã đến, mọi người đã được nghe và được trao lấy một cái chánh pháp để nắm lấy tự đi và thực hiện bằng một ý chí dấn thân hy sinh đạo đức rõ rệt. Chúng ta là con người không ai chế được, thì không có chỗ nào chúng ta cho đó là khổ nạn, mà chỗ nào cũng là tình thương của trời Phật. Đạo trời đã khai triển, tâm thức các bạn phải mở ra để đón và tận hưởng, không nên yếu hèn nữa. Các bạn yếu hèn, giờ phút lâm chung ai rước bạn? Nếu bạn là không người, một con người không biết đi, bạn từ số 0 đến đây rồi, bạn phải về với số 0, một số 0 dũng mãnh đó. Không dũng mãnh làm sao nó đạt lại cái số 0? Cứu cánh cuối cùng của số 0 để trở về nguồn cội là số 0 hùng mãnh. Số 0 có đầy hùng tâm dũng chí thăng qua trong thanh định. Đó là chân không. Cho nên các bạn đừng nghe lý thuyết nói rùm ra chân không này kia nọ mà không hành. Làm sao các bạn thấy cái chân là cái gì? Nó dốc, dẹp hết, thực hành để đi đến chân không sẵn có của chính mình. Thực tâm, thực triển, khai mở trật tự, đón nhận thanh quang của bề trên đưa xuống. Các bạn 9 ngày chơi đùa ở trong một gia đình vui đẹp, anh em bắt đầu cởi mở và đón nhận được thanh quang, thấy lòng mình phơi phới, sung sướng và thấy quá khứ mình đã tạo sự yếu hèn cho chính mình. Bắt đầu giờ phút này, giờ của càn khôn vũ trụ, ta là càn khôn vũ trụ, không còn sự e lệ nữa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, thì các bạn phải tiến lên trong thanh định và để cứu độ tất cả những người còn đang mê muội trần tục, tranh đua vì địa vị danh vọng của cá nhân mà khổ cũng quần khổ, không bao giờ giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có duyên lành tốt đẹp, thì chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được và dấn thân cứu độ anh em chúng ta trong quá địa cầu này, thật sự đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại. Nếu các bạn bằng lòng thực thi đúng đường lối mà tôi đã và đang làm, tôi là cũng là một người tị nạn ra đây, đi với hai bàn tay không, đi đây đi đó, đi khắp thế giới. Chi? Làm chi? Để cho các bạn thấy khả năng của người không có bị ai giới hạn. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh để đi tới. Thanh tịnh sáng suốt là cái vốn của chúng ta. Đạt được thanh tịnh sáng suốt mới nắm được chủ quyền. Nắm được chủ quyền mới thấy chúng ta là giống dân của loại nào. Thì thật, chúng ta mà tu đúng đắn, chúng ta là giống dân bích ngọc, giống dân của Thượng Đế, con của Thượng Đế, phải quán thông mọi mặt, vô quái ngại, hy sinh. Không cần sự chừng chờ đợi bất cứ một chuyện gì đưa đến và không sợ một sự gì mà hù hiếp chúng ta hết. Vì các bạn là đặc biệt tại mặt đất này, không ai chế các bạn được, các bạn chỉ dũng tiến lên thanh tịnh, nhất bất sát sanh không hại ai. Chỉ đem làm một cứu giúp xây dựng, đó là các bạn đem luật trời xuống mặt đất. Giá trị đó mới là thật sự giá trị vô cùng. Con đường đó mới là con đường tiến hóa cho tâm linh và không mua không bán được. Và chính mình dấn thân thực hiện mới đạt được kết quả tốt đẹp, nhân hậu mới ảnh hưởng cho người khác. Thì hôm nay là buổi chót, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn chúc các bạn thượng lộ bình an và đem tâm thân an lạc trở về gia can để ảnh hưởng tất cả mọi người. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Dạ thưa ông, ngày hôm nay học có bài trong đó có một cái câu mà con không hiểu được, con có hỏi anh em nhưng mà anh em cũng không đáp được. Trong đó có câu là ông nói ngày hôm nay chúng ta có kim chỉ nam. Dạ, xin thầy giải đáp cho.
Kim chỉ nam là biết đường đi, hướng thượng ngay chỗ này. Hồi trước kêu hướng thượng là tôi ngước kìa. Đó, bây giờ kim chỉ nam là đây. Tôi nhắm con mắt nhưng mà luồng điện tôi hướng thượng đến trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Súng có bắn đi nữa tôi cũng nghĩ chỗ đó. Tôi đi chỗ đó và tôi sẽ tới nơi đó. Trung tâm sinh lực cả khúc vũ trụ. Đó là kim chỉ nam đó. Thấy chưa? À, hồi xưa kêu trong sách nó hướng thượng. Hướng thượng có ông trời. Tu hoài không được, mỏi cổ rồi chán.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, để biến việc nhỏ thành việc thành số không.
Đó.
Nghĩa như...
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ các bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Quy Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Rồi tương lai cái việc nhỏ nó thành không. Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái chuyện đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi. Mỗi người không ôm lấy cái nặng trược nữa. Nhân loại sẽ tu nhiều. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc. Lúc đó cả đời nó biến thành không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy. Tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi. Nó không có cái máy đó. Thì cái việc lớn thành nó nhỏ téo à. Việc nhỏ nó thành không. Chỉ có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Xứ nghèo nó cũng vậy. Việc lớn nó biến thành nhỏ rồi. Việc nhỏ nó cũng thành không. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu về cổ phi. Đó, những người ở Việt Nam đau khổ bây giờ biết ai à? Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nọ, mày ngu mày đi thờ ông trời, ta sợ ông thổ địa ta làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn rồi, anh nằm anh nói trời ơi. Lúc đó bây giờ ở Việt Nam anh mới biết trời ơi, cuộc khổ quá thượng đế ơi, rên rỉ như vậy. Nhưng mà hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà tôi cúng ông trời mà tôi lại không giàu. Tại mày ngu mày cúng ông trời chứ tao cúng thử địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy chú cúng thử địa là làm ăn phê trúng. Rồi giờ không có số nào hết. Thấy chưa? Việc lớn á, nó biến thành nhỏ. Việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu cũng vậy. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ ý tam đại sự, rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng. Dồn lại té là không có cái gì quan trọng. Để đó, động đất mà ông cũng là không quan trọng, mà động đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để nó chuyện lớn thành là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Thấy không? Cho nên nhiều người nói, ôi cha chiến tranh vậy mà, ông Tám ông... Tây vây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm như cười không, ở Việt Nam á, động loạn biết mấy, quá tiếng không mấy. Tôi ngồi đánh phế chơi, ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua lại, ăn ăn thua thua chứ có gì đâu, nhưng mà họ không hiểu. Chỉ được cái đó mà họ không hiểu, họ động loạn có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, nhất định rồi lo cái gì. Cái chuyện nó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tột, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tột, tới bây giờ không có ra khỏi được việc nào. Rồi tôi nói hoài, tôi nói bỏ đi, ngồi chơi cho vui, không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu sợ. Tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt mày, ốm nhôm mập thù lù còn có chút xíu. Ốm liền à, mỗi tuần lễ ốm liền, làm gì vậy? Tất cả là giữa con người và con người, chuyện gì mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rùm beng đằng kia, bạn nói ôi xác tôi yên, có gì. Vậy thôi em, gom lại nhỏ đi. Rồi từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng về vô vi. Đúng theo luật trời. Đừng có bôn ba mà nghe nói chú cha, ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, thấy kệ nó. Tôi còn được giờ phút nào hay sống nấy, mà trước sau tôi cũng sập, tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi đợi được. Tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sập. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền thiếu nợ, mang nghiệp thêm, đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi. Tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải là tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thế các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập tiệm, mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết. Không phải chuyện giỡn đâu, các bạn đừng có lo. Nha, chúng ta đầu tư trong công ty đó, nó sập tiệm mà con cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lo tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không.
Nói biến ngũ thành không, biến năm câu hỏi thành không, câu hỏi cạo vậy thưa thầy. Thưa thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều. Còn tu vô vi, tu hành là sao, mà hành như thế nào để biết mình là đội hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi. Tu bằng trí bằng ý bạn à. Không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý. Phải thực hành.
Xin thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh phải làm gì?
Con người vô vi là có cái bảng mà tôi viết ở dưới phòng ăn đó. Có thể học được 10 điều, có thể làm được điều nào, xuống để đọc lại. Thì tôi thấy rằng chúng ta biết rằng sống ở đây cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi hưởng thụ. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó, chúng ta lại đi lạc đời. Thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ. Phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh. Mới thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa bằng một cặp, nên phục vụ nhiều hơn. Hy sinh nhiều hơn. Thì mới có cơ hội tiến hóa. Người vô vi phải nhắm vào trong sự phục vụ. Mà muốn thấy sự phục vụ đó rõ rệt hơn, thì các bạn dồn từ đầu chí chinh của các bạn thì các bạn thấy ai phục vụ cho thành cái cơ hình hiện tại. Nói cha mẹ tôi sinh tôi ra. Rồi ai sinh cha mẹ tôi ra. Rồi lấy cái gì tôi sống hàng ngày đấy. Thanh khí điển tôi đang xài phí. Tôi hít vô thở ra đi nói dốc nói thị phi. Phải ông trời cho tôi không? Tất cả quần áo sự thông minh của chúng sanh cũng là Thượng Đế thanh tịnh ân ban cho. Phục vụ cho tôi, cho phần hồn tôi có cơ hội thức tâm. Cho tôi thể xác, đói cũng có cơ hội thức tâm. Lạnh cũng có cơ hội thức tâm. Nóng cũng có cơ hội thức tâm. Ngứa ngáy cũng có cơ hội thức tâm. Đau bệnh cũng có cơ hội thức tâm. Và cái xác này đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Thấy rõ điều này. Cho nên cái tinh thần phục vụ cần nhất của người vô vi. Bất vụ lợi. Bạn phục vụ bất vụ lợi, nhưng mà ông trời ông cho cái khác. Ông cho bạn đầy đủ. Không có bao giờ ông trời bỏ. Nếu ông trời bỏ thì ngày nay tôi chết đói rồi. tôi phục vụ mấy chục năm, tôi có bao nhiêu tiền của tôi cứ tuôn ra tôi phục vụ, nhưng mà tôi cũng có tiền ăn. Ngày nay tôi thấy tôi ăn nhiều quá rồi, tôi không dám ăn nhiều, tôi ăn bớt chút chút, tôi hạn chế 5-10 phút ăn thôi, để tránh cái nghiệp trần, không dám ăn nhiều. Chứ tôi xin các bạn người cho tôi miếng tôi ăn cũng bụng bể luôn cũng được này. Không, tôi chỉ 5-10 phút là hết rồi, không có nhiều nữa. Ta nói ông trời ông cho tôi, ông cho tôi sức khỏe, ăn ít vậy mà tại sao ông nói chuyện hoài ông nói được. Phải thành khi để hỗ trợ cho tôi không? Nếu ông cúp cái đó là tôi không nói chuyện được nữa. Tôi đâu còn cái trí tuệ thông minh mà nói được. Thấy không? Cho nên các bạn dòm tôi và thực hành tương lai. Cái bụng nó không có nở lớn, nhưng mà cái óc các bạn sẽ nở lớn. Cảm thấy cái thanh khí điển của ông trời nó thông minh hơn. Rồi từ đó các bạn làm thế, các bạn vẫn bớt. Rồi các bạn ăn những cái bữa ăn trên kia nó thơm tho và ngon lành lắm. Không phải cần ăn nhiều như thế gian, ăn ít mà làm việc được nhiều, sáng suốt.